Trùng sinh chi nha nổi, chương 1255, đòn phục kích dữ dội, góc truyện audio.com, nói Mạc Tiểu Bình có hiềm nghi trả thù thì đám Trần chủ nhiệm còn có thể chấp nhận, nhưng lúc này Liễu Tuấn hoài nghi địch Ngân Hoa thì bọn họ không chấp nhận. Dù sao Mạc Tiểu Bình là người trong thể chế có thù oán với Phượng Chí Dũng đúng là lời nói không đáng tin cậy, còn địch Ngân Hoa chẳng qua chỉ là một phục vụ bình thường mới trên 20, lại còn là làm thuê tạm thời, nói cô ta có khả năng làm chứng giả hãm hại Phượng Chí Dũng thì làm người ta không thể tin. Quan trọng hơn nữa là đám Trần chủ nhiệm điều tra ở Giang Thành một tháng chiều tổng cộng kết 3 tội lớn với Phượng Chí Dũng, 2 điều trước đã bị Liễu Tuấn bác bỏ không chối cãi được, chỉ còn lại mỗi cái tác phong sinh hoạt sa đọa này nếu bị phủ định nốt thì tháng vừa qua bọn họ không có thu hoạch gì, thậm chí tiến thêm một bước có hiềm nghi cố ý nhắm vào Phượng Chí Dũng. Kỷ ủy tỉnh chuyên môn nhắm vào một cán bộ cấp chính sử, chỉ cần người có chút kiến thức chính trị đều có thể từ trong việc này nhìn ra đằng sau khả năng ẩn chứa vấn đề sâu hơn. Không phải nói là không được đấu tranh với Liễu Nha Nội, nhưng đấu tranh không thể do kỷ ủy tỉnh khơi lên. Kỷ ủy là cơ quan kiểm tra kỷ luật phải công bằng công chính, nếu như kỷ ủy mà cũng tham gia vào trong tranh đấu chính trị thì quá phạm kỷ ủy, phản ánh lên trên ắt sẽ làm cho cao tầng phẫn nộ, lúc đó không phải chỉ Trần chủ nhiệm không kháng cự nổi mà bí thư kỷ ủy tỉnh Đoạn Định Viễn nổi danh nghiêm khắc cũng sẽ bị liên quan. Hậu quả quá nghiêm trọng phải giữ lấy phòng tuyến này tới cùng. Liễu thị trưởng, địch Ngân Hoa và Phượng Chí Dũng hẳn không có dính líu gì, sao cô ấy có thể vô duyên vô cớ nói dối hãm hại Phượng Chí Dũng? Trần chủ nhiệm trầm giọng nói, Liễu Tuấn thản nhiên, hai người đó đúng là không có liên quan gì, nhưng cô ta lại có quan hệ không tầm thường với Vương Hải. Vương Hải, Trần chủ nhiệm cả kinh, không đợi ông ta kịp nói thêm cái gì, Yêu Hải Anh đã xen vào. Thị trưởng, địch Ngân Hoa và Vương Hải có quan hệ gì? Quan hệ nam nữ không bình thường. Địch Ngân Hoa là tình nhân của Vương Hải, Liễu Tuấn không vòng vo gì hết, lời này vừa nói ra trừ Lê Mẫn Trung tất cả thành viên đều biến sắc. Địch Ngân Hoa là tình nhân của Vương Hải, tin tức này quá kinh người, nếu đúng là thế địch Ngân Hoa cố ý hãm hại Phượng Chí Dũng thành có lý, Phượng Chí Dũng bị kỷ ủy tỉnh hạ, Vương Hải có khả năng lên thay thế nhất. Như thế tất cả tố cáo nhắm vào Phượng Chí Dũng đều đáng hoài nghi có phải Vương Hải ngầm sai khiến hay không? Thị trường có chứng cứ không? Hàn Húc hỏi, sắc mặt thậm chí còn biết thành đít nổi nhanh hơn cả Trần chủ nhiệm. Cũng không trách hắn nổi giận được, Vương Hải là do hắn đưa Kiên Trì tới Giang Thành, kết quả làm ra âm mưu quỷ kế này đâm dao sau lưng Phượng Chí Dũng, một khi tội danh được xác nhận, Hàn Húc khó thoát nổi định luận không biết nhìn người. Có, Cục Công an thành phố và Kỷ ủy thành phố đã có lời khai của địch Ngân Hoa, nói Vương Hải sai phái cô ta cố ý làm chứng cứ giả. Vì phòng của cô Mary ở nhà khách Giang Thành do địch Ngân Hoa phụ trách quét dọn, cô ta có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với cô Mary để làm chứng cứ giả. Ngoài ra lần trước sự kiện quần chúng bao vây cửa chính phủ tỉnh cũng do Vương Hải ngầm sai khiến, có lời khai của Liên Ngũ Thành ông chủ của CTI Ngũ Thành. Hàn Húc cả kinh liếc mắt nhìn Đồng Sương. Đồng Sương vẫn, góc chuyện audio.com, ngồi ngay ngắn không hề có ý lên tiếng, coi ánh mắt Hàn Húc như không tồn tại. Lúc này Lê Mẫn Trung từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng mở túi hồ sơ mang theo, đưa tài liệu chia cho mỗi người ngồi ở đó. Đây là những tình huống liên quan tới việc bao vây CTI Liêu Thị do Cục Công an thành phố và Kỷ ủy thành phố thu thập được, mời mọi người xem qua. Giọng nói của Lê Mẫn Trung không có chút cảm xúc nào. Hàn Húc lúc này mới nhớ ra vụ bao vây công ty Liêu Thị và đánh vỡ đầu Phượng Chí Dũng đã do Công an thành phố lập án điều tra rồi. Nhưng vụ án mãi không có tiến triển gì, Hàn Húc thì mải bận rộn tiếp đón phóng viên rồi lại đi lên thủ đô quay chương trình, say sưa trong ánh hào quang, nên vứt chuyện này ra sau lưng, không ngờ hắn quên mất Liễu Tuấn không quen việc này, vào thời khắc quan trọng mới tung ra, mũi giáo chỉ vào Vương Hải. Giống như mọi người suy đoán, tố cáo Phượng Chí Dũng kỳ thực là nhắm vào Liễu Tuấn, như vậy người ta tóm lấy Vương Hải nhắm vào kẻ đằng sau hắn là Hàn Húc cũng là điều hiển nhiên. Kỷ ủy tỉnh có chuẩn bị mà tới, bên Liễu Tuấn càng làm chu đáo hơn. Hàn Húc hiện giờ không nghĩ sâu thêm được, mở tài liệu trong tay ra xem, những người khác cũng như thế, muốn xem trong tay Liễu Tuấn còn có quân bài gì. Chỉ có điều tâm thái của mọi người không giống nhau, Yêu Hải Anh vừa đọc tài liệu khóe miệng vừa cong lên thành nụ cười. Liễu Nha Nội đúng là Liễu Nha Nội, chưa bao giờ đánh trận không nắm phần thắng, cô ta gần như không cần xem tài liệu đã biết trận này Liễu Tuấn nắm chắc thượng phong, còn muốn thắng tới mức nào thì tạm thời chưa rõ. Chỉ có điều với thế yếu của Hàn Húc ở Tiềm Châu, lợi thế để đàm phán với Liễu Tuấn thực sự là không nhiều. Tài liệu rất dày, có tới mấy chục trang, nội dung vô cùng tường tận, nếu muốn xem kỹ phải mất vài ba tiếng. Mọi người chỉ xem trọng điểm, T Từ tư liệu phán ảnh có thể thấy lời của Liễu Tuấn vừa mới rồi là hoàn toàn có căn cứ. Trước kia quần chúng bao vây CTI Liêu Thị đòi đãi ngộ công bằng, kỳ thực do Liên Ngũ Thành suối bẩy, có 20 trang trang là lời khai của Liên Ngũ Thành. Liên Ngũ Thành khai sở dĩ làm như thế là do Vương Hải sai khiến. Liên Ngũ Thành là tên đại ca lưu manh ở Giang Thành, bao nhiêu năm qua liên quan tới không ít hoạt động phạm tội, trong lời khai có một phần khai báo những tội này. Từ đó đám Hàn Húc và Trần chủ nhiệm đều không để ý chỉ lật qua. Theo lời khai của Liên Ngũ Thành, gần như Vương Hải vừa mới tới Giang Thành nhậm chức đã bị hắn nhắm vào, tiếp đó là một loạt chiêu thức tiền bạc mà mỹ nữ đã dễ dàng hạ được Vương Hải. Vương Hải nhanh chóng thành anh em của Liên Ngũ Thành, ít nhất có 500.000 tiền mặt hối lộ, và trên 3 cô gái giữ quan hệ nam nữ không chính đáng với Vương Hải, trong đó có cả Địch Ngân Hoa. Vương Hải sau khi câu kết với Vương Ngũ Thành dã tâm bành trướng, nhắm vào cái ghế của Phượng Chí Dũng. Trong lời khai cũng miêu tả tỉ mỉ Vương Hải và Liên Ngũ Thành định kế kéo đổ Phượng Chí Dũng như thế nào. Từ sự kiện bao vây CTI Liêu Thi trở đi, một loạt hành động sau đó đều là vì hạ bệ Phượng Chí Dũng. Vương Hải hứa nhất định giúp CTI của Liên Ngũ Thành thoát được cuộc chỉnh đốn, không ngờ Liễu Tuấn đột nhiên can thiệp phái lực lượng vũ trang xuống đóng cửa khu mỏ trái phép, làm kế hoạch của bọn chúng tan vỡ. Liên Ngũ Thành trộm gà không được còn mất nắm thóc, hao tốn không biết bao nhiêu tâm tư và tiền bạc trong. gocchuyenaudio.com, lòng tức giận thế nào chẳng nghĩ cũng biết, lúc này Vương Hải sợ Liên Ngũ Thành muốn kéo người chết chùm vội vội vàng vàng đi tìm hắn thương lượng phải kiên trì kéo đổ Phượng Chí Dũng, Vương Hải hứa chỉ cần hắn lên làm thị trưởng rồi, Liên Ngũ Thành hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ con số không ở Hoàng Hoa Sơn, khi ấy CTI Liêu Thị nhất định chia cho hắn một chén canh. Chuyện tới nước này thì không còn đường lui nữa, Liên Ngũ Thành bắt đầu mưu tính kế hoạch tiếp theo, lần này bọn chúng chĩa mũi giáo vào Liễu Tuấn, bọn chúng biết Liễu Tuấn đứng sau Phượng Chí Dũng, hai bọn chúng cũng biết không thể hạ bệ được Liễu Tuấn, bọn chúng cũng không có dã tâm lớn như thế, mục đích của bọn chúng đơn giản là làm Liễu Tuấn không thể lên tiếng cho Phượng Chí Dũng là được. Vương Hải không thẹn là người của phòng khiếu nại, rất am tường chơi âm mưu quỷ kế, mục đích cuối cùng là bao vây chỉnh phủ tỉnh cho Liễu Tuấn một vố, nên diễn trò 3 lần ở thành phố, kéo cả lãnh đạo cũ của hắn là Lang Khả Cúc vào, để Lang Khả Cúc tưởng quần chúng nghe hắn khuyên mà giải tán. Phải nói kế hoạch của bọn chúng rất chu đáo, sai lầm duy nhất là không nên coi Liễu Tuấn làm đối thủ. Nói tới đấu tranh có 10 tên Vương Hải và Liên Ngũ Thành cũng chẳng bằng cái ngón chân Liễu Nha Nội. Kết quả Liên Ngũ Thành mau chóng bị cục công an bí mật bắt giữ, Hoa Viễn Hàng đích thân thẩm vấn lần theo manh mối moi toàn bộ kế hoạch của bọn chúng ra, đường hoàng đặt trước mặt các bí thư. Hà Húc mặt lúc đỏ lúc trắng, còn Trần chủ nhiệm thì đỏ rừ. Thật không thể chấp nhận được, Yêu Hải Anh vỗ bàn phẫn nộ nói, tên Vương Hải này có giống cán bộ đảng viên không? Hắn là cặn bã, không bằng tên lưu manh vô lại. Dạng người như thế mà cũng leo lên được chức phó thị trưởng thường vụ Giang Thành là sự sỉ nhục. Hàn bí thư, Liễu thị trưởng tôi kiến nghị kỳ ủy thành phố lập tức thực thi xong quy Vương Hải. Đào sâu thêm hành vi vi phạm pháp luật của Hắc Cách Trương.